văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, là một vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lại mang nhiều dấu ấn văn hóa độc đáo, Mù Căng Chải được nhiều người lựa chọn là điểm đến trong hành trình khám phá, trải nghiệm. Nhờ biết phát huy lợi thế tự nhiên sẵn có, sự cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm vượt qua đói nghèo của người dân nơi đây, mảnh đất Mù Căng Chải đang ngày càng có những sự thay đổi rõ rệt. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với mảnh đất đầy nắng gió này để cảm nhận sự đổi thay của nơi đây qua ghi chép của tác giả Yến Trang.
Đây không phải lần đầu tiên tôi lên Mù Căng Chải, nhưng cảm giác mới lạ trong không gian đã trở thành quen thuộc trong tiềm thức, khiến tôi thấy tò mò và vui vui. Đi đến đâu, vào bất cứ xã nào, tôi cũng thấy người dân nói về du lịch, về trồng cấy, về chăn nuôi để làm giàu cho gia đình. Ven những con đường bê tông còn nguyên mùi vữa, những ngôi nhà mới đang mọc lên chen giữa núi, giữa đồi. Cảm giác đầm ấm len vào trong dạ. Mù Căng Chải đang như cây thông non vươn mình trong đá. Tôi theo trưởng phòng thương binh xã hội huyện Trương Đăng Hùng xuống xã Dế Xu Phình để kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày mai đón đoàn từ thiện từ Hà Nội lên. Xã đã chuẩn bị 100 suất quà trao cho các hộ nghèo và 20 xe đạp trao cho các cháu học sinh nghèo vượt khó. Được biết đoàn từ thiện còn trao hỗ trợ làm 10 căn nhà trị giá mỗi căn nhà 30 triệu và 200 suất quà nữa cho các xã khác của huyện. Đó là nỗ lực của cán bộ, lãnh đạo Mù Căng Chải trong kết nối, trong tìm kiếm mọi nguồn lực xã hội hóa để mang về lợi ích cho nhân dân. Xe lướt êm trên con đường trải nhựa thênh thang xuống xã, trưởng phòng Hùng nói về công tác giảm nghèo của huyện trong niềm phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt. Đầu năm 2020, kế hoạch của huyện đặt ra là xóa 747 hộ nghèo. Đến cuối năm 2020, huyện xóa được 948 hộ. Vượt kế hoạch huyện giao là trên 70%. Thành quả đó là sự vào cuộc đồng bộ của toàn đảng bộ, chính quyền, của từng cán bộ đang công tác tại huyện, của những người dân đã thấu hiểu và khát khao thoát nghèo. Kể từ khi kế hoạch được đặt ra, huyện Mù Căng Chải đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể từng cán bộ phụ trách từng bản, từng nhóm hộ. Các xã cũng xây dựng kế hoạch phân công từng cán bộ xã phụ trách từng thôn, từng bản, từng nhóm hộ để chủ động cùng cán bộ huyện xuống dân bám sát cơ sở. Hiểu được tâm tư và khơi dậy khát khao trong mỗi người dân Mù Căng Chải, các cán bộ về lên kế hoạch, tìm mọi nguồn lực của bản thân, của huyện để giúp đỡ họ, chung vai cùng họ thoát nghèo. Với huyện thì nỗ lực tận dụng mọi nguồn lợi từ các chương trình của nhà nước để đầu tư cho người nghèo. Tính đến tháng 10 năm 2020, huyện đã hỗ trợ đầu tư cho 14 công trình thủy lợi, giao thông và giáo dục với tổng kinh phí trên 32.000 tỷ đồng. Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa, sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 47 dự án nhằm hỗ trợ chăn nuôi, hỗ trợ vaccine, tiêm phòng cho gia súc, hỗ trợ trồng lúa, ngô và phân bón vào các mùa vụ sản xuất. Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho mọi người dân về giảm nghèo cũng đang được tích cực thực hiện thông qua các phóng sự truyền hình, các chuyên mục tuyên truyền trên sóng phát thanh và qua các hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho 35 hộ. Điều đặc biệt đáng nói là Mù Căng Chải là huyện đầu tiên của tỉnh nghĩ ra sáng kiến tổ chức ngày cuối tuần cùng dân để rồi chương trình đó trở thành một việc làm hay cho các huyện bạn làm theo. Về với dân, cùng dân chỉnh trang nhà ở, đường phố, cùng dân khai hoang ruộng nước, cùng dân làm lúa hai vụ. Tất cả những gì dân cần, dân không đủ sức làm, có cán bộ về giúp. Xe ô tô chúng tôi rẽ xuống một chiếc cầu bê tông bắc ngang qua suối. Tiếng động cơ rì rì đầy bánh xe bám trên mặt đường bê tông, ngửa con dốc quanh co dẫn vào xã Dế Du Phình. Ủy ban nhân dân xã Khang Trang nằm giữa lòng những dãy núi cao bao quanh như ôm ấp. Cán bộ xã đang tất bật chuyển gạo, mì tôm, dầu ăn lên hội trường. Chỉ cần ô tô chở 20 chiếc xe đạp về sân là họ lại sẵn sàng lắp giỏ để ngày mai kịp trao cho các cháu. Ngồi bên bàn nước với bí thư đảng ủy xã, nói về công tác giảm nghèo của xã, tôi được biết năm 2020, huyện giao cho xã phải giảm 52 hộ. Cuối năm xã giảm 66 hộ, đạt 127% kế hoạch huyện giao. Để có những thành công ấy, góp một phần chút công sức cho thắng lợi của toàn huyện trong công tác giảm nghèo bền vững, thì cán bộ xã, cán bộ thôn không kể ngày đêm xuống dân vận động, giúp đỡ. Việc phân trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ xã, mỗi cán bộ phụ trách 50 hộ, đảm bảo phải nắm bắt được mọi đời sống của những hộ đó. Đối với công tác giảm nghèo bền vững, mỗi cán bộ xã chịu trách nhiệm tuyên truyền, giúp đỡ hai hộ thoát nghèo là một việc làm sáng suốt nhằm phát huy tối đa năng lực, nỗ lực của từng cán bộ đảng viên trong xã. Họ sẽ là những cánh chim không mỏi, bám sát cơ sở, lắng nghe dân, thấu hiểu dân cần gì, thiếu gì trong cuộc sống để rồi cùng với lãnh đạo xã bàn bạc đưa ra phương án giải quyết. Nhà nào khó khăn về nhà ở, có mong muốn làm nhà, cán bộ xã phối hợp với cán bộ huyện phụ trách địa bàn xã tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ xã hội hóa, ủng hộ 40 triệu một nhà. Ấy là tiêu chí nhà ở, một trong rất nhiều công việc phải làm để giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững. Nan giải nhất ấy là tạo cho họ cái nghề để tự kiếm sống thoát nghèo. Biết bao đêm vắt óc suy nghĩ, biết bao buổi xuống với dân vận động, tìm hiểu, nắm bắt nguyện vọng để rồi cùng họ tìm ra một hướng đi phù hợp nhất với năng lực bản thân. Với tiềm năng kinh tế của họ, có thể là thâm canh tăng vụ, cấy trồng giống mới có năng suất cao đối với những hộ gia đình có đất, có nhân lực. Có thể là hỗ trợ trâu cái sinh sản, bò cái sinh sản để họ phát triển theo hướng chăn nuôi đại gia súc. Có thể cho họ vay vốn để bắt đầu gây dựng một mô hình chăn nuôi gà, một mô hình trồng giống cây mới hay một cửa hàng tạp hóa phát triển nghề dịch vụ. Cũng có những khi họ không tìm ra được hướng đi cho chính mình thì cán bộ chỉ ra cho họ thấy, thậm chí cầm tay hướng dẫn cho họ làm hoặc cho họ tham gia một lớp đào tạo nghề phù hợp với họ. Bí thư đảng bộ xã chia sẻ thêm, vận động dân làm thêm vụ đông xuân để có thêm lúa gạo giúp xóa đói giảm nghèo cũng chật vật lắm, nên cán bộ phải xuống dân tuyên truyền, thuyết phục. Anh có biết nguyên nhân khiến họ không thích làm hai vụ? Tôi hỏi bí thư. Anh giải thích là do bản tính an phận thủ thường. Họ đã có đủ lương thực từ vụ mùa rồi nên không mong muốn làm thêm để dư thừa và trở nên giàu có. Nhưng đó chỉ là số ít thôi, còn phần lớn người dân Dế Su Phình đã chủ động hơn trong làm giàu cho gia đình. Chẳng thế mà ở xã đã có rất nhiều gia đình chủ động làm đơn xin thoát nghèo. Họ hăng hái lắm, cầu thị lắm. Họ đã thấu hiểu cái nghèo đi liền với cái hèn. Họ hiểu số phận họ nằm trong bàn tay họ, không thể dựa dẫm vào ai, đặc biệt là không thể trông chờ vào những đồng tiền hỗ trợ của nhà nước và của những người hảo tâm trong xã hội. Anh tin lần này mình sẽ vận động được dân. Phải được chứ, đó là quyết tâm chính trị trong mỗi cán bộ đảng viên trong toàn xã, của cả hệ thống chính trị. Nếu có thể đích thân cán bộ xã phải xuống thuyết phục dân, hoặc thậm chí lại làm cùng dân như những ngày đầu tiên giúp dân trồng lúa cách đây vài năm. Cứ thế, mãi rồi dân cũng hiểu, cũng thấy cái việc cán bộ vất vả, nỗ lực chịu khó là vì những lợi ích thiết thực cho dân. Nhìn ánh mắt sáng niềm tin hy vọng, tôi tin là các anh làm được. Rồi chiếc công nông chở 20 cái xe đạp cũng về được đến Ủy ban Nhân dân xã. Chúng tôi dừng câu chuyện, chạy xuống sân, đã thấy cán bộ xã đang hăm hở chuyển tay nhau từng chiếc xe. Anh Hùng, trưởng phòng lao động thương binh xã hội, ngó vào từng chiếc xe kiểm tra ốc vít. Tôi trầm trồ, xe đạp chắc chắn đấy anh nhỉ? Ừ, anh chủ động chọn kiểu chắc chắn cho các cháu đi đảm bảo. Bởi trên này đường khó đi, xe ít tiền sẽ nhanh hỏng, mất lòng tin với dân thì chết. Tôi nhìn anh cười, ánh nắng chói chang nhuộm vàng mọi vật, các cán bộ xã đang đội nắng cần mẫn lắp từng chiếc giỏ vào xe để ngày mai chúng được trao tận tay tới các cháu. Gió đưa hương núi hương rừng quyện trong nắng gắt, mầm xanh lại được mùa gieo vui.
Quý vị và các bạn vừa có dịp đến với Mù Căng Chải để có thêm những cảm nhận về sự đổi thay của vùng quê này. Tiếp nối chương trình là những giai điệu ngợi ca thiên nhiên, cuộc sống và những con người giàu ý chí, nghị lực đang ngày đêm góp sức làm cho quê hương ngày càng phát triển vững mạnh. Ca khúc Dáng Đứng Sa Mu, sáng tác của Trần Hoàn với sự thể hiện của ca sĩ Việt Hoàn và Vi Hoa.
Là dòng nước xa bao.
Thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của mỗi chúng ta, những kỷ niệm của tuổi thơ có lẽ vẫn luôn khiến chúng ta nhớ nhất. Đó là những tháng ngày vô tư, hồn nhiên, trong trẻo bên gia đình và những người thân yêu. Tìm về những kỷ niệm tuổi thơ để thấy lòng mình bình an giữa cuộc đời còn nhiều âu lo bề bộn là những điều mà tác giả Mai Hiền muốn gửi gắm qua tản văn sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.
Giờ sáng, tròn tỉnh bởi tiếng reo của người bán hàng rong, tôi ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ như một thói quen để hít hà không khí trong lành tinh khiết của buổi sớm mai. Đúng là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Mới 5 giờ sáng mà trời đã sáng bạch. Đúng là có dậy sớm mới cảm nhận hết sự tinh khôi của vạn vật trong buổi sớm mai. Khẽ mở cửa đón ánh nắng đầu hè, buộc lại dây giày cho chắc chắn. Tôi bắt đầu ngày mới bằng cách chạy bộ vài vòng quanh quảng trường nơi mình sinh sống. Chẳng còn gì tuyệt hơn khi vừa chạy vừa hít hà mùi hương của nắng mới cùng sự yên tĩnh của thành phố trong buổi sớm đầu ngày. Chỉ khoảng một tiếng nữa thôi, không gian yên tĩnh thanh bình này sẽ được thay thế bằng tiếng còi xe, tiếng động cơ, cùng với đó là nhịp sống hối hả tất bật của một ngày mới. Đó cũng là lý do tại sao tôi thường dậy sớm và yêu không gian trong lành tinh khiết của buổi sáng đến vậy. Theo thói quen, sau khi chạy bộ, tôi thường đi vòng vòng mua đồ ăn sáng, rau xanh và thức ăn cho cả ngày. Tấp vào lề đường, tiếng của chị bán hàng đon đả mời chào. Em ơi, đầu hè rồi, mua cho chị ít đỗ đen về nấu bát chè cho mát. Đỗ của chị lòng xanh, thơm và bở lắm em. Đỗ lòng xanh, câu nói của chị bán hàng đưa tôi trở về với ký ức tuổi thơ, bởi đó là câu nói thân thuộc của mẹ mỗi khi hè đến. Này mấy đứa, hôm nay mẹ sẽ nấu chè đỗ đen cho các con ăn nhé. Đỗ lòng xanh đấy và thơm bở nữa. Khẽ mỉm cười khi nhớ đến câu nói của mẹ. Giờ nghĩ lại mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy là đã hơn 30 năm kể từ ngày xa quê. Nhưng với tôi, hương vị thơm ngon của bát chè đỗ đen mẹ nấu năm nào vẫn như còn nguyên vẹn trong ký ức. Ngày đó gia đình tôi rất nghèo. Dù có làm lụng vất vả cũng chẳng đủ ăn. Cứ đến mùa giáp hạt, chị em tôi lại phải ăn cơm độn sắn. Có một chút cơm trắng, bố mẹ thường sới cho ông bà. Chúng tôi ai cũng hiểu, chỉ có thằng Út là luôn thắc mắc tại sao ông bà được ăn cơm mà nó phải ăn cả sắn. Mỗi lúc như vậy, mẹ thường huých nhẹ vào đùi nó, nhưng cu cậu chẳng hiểu gì, nhiều khi còn dỗi chẳng thèm ăn nữa. Thường còn bữa no, bữa đói, mẹ tôi hay trồng đỗ đen để đến hè nấu chè cho chúng tôi ăn. Mỗi lần mẹ bảo nấu chè, chị em tôi đều háo hức. Một phần vì đói, một phần vì muốn được ăn nhiều hơn nên đứa nào cũng chỉ quanh quẩn chờ đợi trong bếp. Sau khi đãi sạch và nhặt bớt hạt lép, mẹ bỏ đỗ vào nồi, bắc lên bếp đun sôi, rồi vùi vào đống than đỏ rực. Có lẽ do được ninh trong nồi gang và vần lâu trong than nên hạt đỗ luôn bở tung và thơm ngậy. Nhìn đàn con háu đói đang nuốt nước miếng ừng ực, mẹ mang cả nồi chè ra ngâm vào chậu nước giếng cho nguội bớt rồi múc ra từng bát nhỏ xếp lên mâm. Chị cả là người bê hai bát chè lên mời ông bà trước, rồi cất vào chạn một bát để phần bố, sau đó mới lần lượt đến các chị em. Bát chè đỗ đen của mẹ ngày đó chỉ nấu với đường phên, chẳng có lạc, chẳng có nước cốt dừa, cũng chẳng có dừa non thái thành sợi mỏng như bây giờ, mà sao vẫn thơm ngon đến vậy. Sau khi chia cho mỗi người một bát, phần còn lại mẹ cho vào chai thủy tinh, buộc kín miệng rồi dòng dây thả xuống giếng. Khi nào muốn ăn, mẹ lại kéo lên, rót ra từng bát cho mọi người. Giữa cái nắng hè bỏng rát, được uống bát chè lạnh từ chiếc tủ lạnh nơi đáy giếng thì không còn gì tuyệt hơn. Mỗi lần uống xong, tôi thường nhắm mắt lại để tận hưởng cái vị ngon ngọt, mát lành mà không phải ngày nào cũng được uống. Gần 30 năm xa quê, chúng tôi giờ đã khôn lớn, trưởng thành. Bố mẹ cũng đã chuyển từ quê về thành phố ở với chúng tôi. Vì ở gần nên mẹ vẫn giữ thói quen nấu chè và chia cho các con như trước. Cũng vẫn bàn tay ấy, cách nấu ấy, nhưng không còn giữ được hương vị như ngày xưa. Phải chăng giờ đây cuộc sống đã quá đầy đủ, khiến chị em chúng tôi không còn háo hức chờ đợi như ngày xưa? Hay tại nồi chè không còn được vần trên bếp củi và thiếu hương vị của đường phên? Cũng có thể do không còn vị lạnh, mát nơi đáy giếng mà mỗi lần ăn chúng tôi thường trêu đùa mẹ. Chúng con muốn được ăn chè như ngày xưa cơ. Mỗi lúc như vậy mẹ chỉ cười, hết nhìn bố lại nhìn chúng tôi rồi rơm rớm nước mắt. Ký ức ngày xưa, ký ức về những tháng ngày gian khổ nhưng đong đầy hương vị hạnh phúc của tuổi thơ vẫn được gia đình tôi lưu giữ như một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng trong cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, giữa cánh đồng Mường Lò rộng lớn, tươi tốt bốn mùa là những bản làng người Thái xinh xắn với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình, thơ mộng và mang đậm những sắc thái văn hóa bản địa độc đáo, trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người thích du lịch khám phá, trải nghiệm. Một trong những địa điểm không thể thiếu trong hành trình về miền gạo trắng nước trong phải kể đến bản Treo Hạ. Qua bài viết sau của tác giả Diệu Thuần sẽ đưa quý vị và các bạn đến với mảnh đất nhỏ xinh này. Quý vị và các bạn vừa có dịp ghé thăm bản nhỏ Treo Hạ để trải nghiệm phong cảnh và cuộc sống của người dân nơi đây.
Chúng tôi đến Treo Hạ vào những ngày tháng tư, khi cái nắng đầu hạ vừa đủ dịu dàng để làm ửng hồng đôi má người thiếu nữ. Những cơn gió mát rượi thổi rì rào làm xào xạc rặng tre, những ruộng lúa nương ngô xanh mướt trải dài tít tắp. Đường vào trong hạ khá dễ dàng bởi đã được bê tông hóa, sạch sẽ, phong quang. Hai bên đường những ngôi nhà sàn xinh xắn nằm khép mình bên đồi cây dơm mát. Treo Hạ là nơi sinh sống của người Thái với những nét văn hóa đặc trưng còn lưu giữ được. Ngoài ngôi nhà sàn truyền thống thì phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực, nghề dệt thổ cẩm vẫn luôn là niềm tự hào được người dân nơi đây nâng niu, trân trọng. Nhờ giao thông đi lại thuận lợi, phong cảnh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng, những năm gần đây, khách đến du lịch với Treo Hạ ngày một nhiều, nhất là du khách ở thành phố và nước ngoài. Không gian trong lành và gần gũi với thiên nhiên, nơi làng quê mang đến cho họ nhiều trải nghiệm thú vị khi được cùng ăn, cùng ở, cùng hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân bản địa. Đó cũng chính là lợi thế để Treo Hạ phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Hiện nay, Treo Hạ đã có hơn 10 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch homestay theo mô hình nhà sạch vườn đẹp. Chị Lường Thị Hồng Trung, chủ homestay Hồng Trung cho biết, khách du lịch đến với Treo Hạ quanh năm nhưng nhiều nhất vẫn là mùa xuân và mùa thu bởi thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Từ đó, các dịch vụ đi kèm như nhà hàng, cho thuê xe máy, xe đạp cũng phát triển, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân trong vùng. Gia đình chị Trung mỗi năm đón khoảng vài trăm lượt khách đến lưu trú, giá phòng dao động từ 80 đến 100 nghìn đồng trên đêm. Từ khi kinh doanh loại hình du lịch này, cuộc sống của gia đình chị ngày càng khấm khá hơn. Treo Hạ vừa mang những nét văn hóa riêng của đồng bào Thái Mường Lò, vừa chứa đựng những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Chính điều đó đã mang đến cho du khách cảm giác vừa độc đáo, thú vị, vừa ấm áp, thân thương như được trở về những ký ức trong trẻo của tuổi thơ khi được đi dọc con đường làng quanh co, thân thuộc vào một buổi chiều tà, ngắm nhìn màu xanh ngút ngàn của những cánh đồng lúa, lắng nghe rặng tre xanh rì rào, hòa mình vào đám trẻ thong dong đạp xe về nhà sau giờ tan lớp. Không gian thoáng đãng, thanh bình và những người dân mộc mạc đã tạo nên một Treo Hạ nhẹ nhàng mà say lòng du khách. Những năm gần đây, cuộc sống dẫu có nhiều đổi thay, thu nhập của người dân ngày một tốt hơn, nhưng không vì thế mà Treo Hạ đánh mất đi những nét truyền thống quý giá của dân tộc. Bản Treo Hạ là một trong số những nơi còn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở thị xã Nghĩa Lộ. Không chỉ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương, những mặt hàng từ thổ cẩm như đồ lưu niệm, trang phục áo cỏm, khăn piêu, duyên dáng đã trở thành mặt hàng được ưa thích của nhiều khách du lịch. Tản bộ trên con đường nhỏ xinh dẫn lối vào những ngôi nhà sàn, du khách lại bắt gặp tiếng lách cách thoi đưa. Bên khung cửi, những cô gái Thái thoăn thoắt dệt nên những gam màu sắc rực rỡ, sống động. Đến Treo Hạ, ngoài cảnh sắc thiên nhiên thanh bình tươi đẹp, thì ẩm thực cũng chính là một trong những điểm nhấn làm nên sự hấp dẫn của mảnh đất này. Có thể nói, ẩm thực của người Thái nơi đây khá phong phú với những món ăn được làm từ sản vật của quê hương. Mùa nào thức ấy chỉ là những nguyên liệu đơn giản, nhưng qua bàn tay khéo léo của người nội trợ đã làm nên nhiều món ăn mang đậm hương vị quê hương như xôi ngũ sắc, thịt trâu gác bếp, bá tỉnh tộp, rêu suối, măng rừng. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc bản Treo Hạ dập dìu trong tiếng nhạc rộn rã. Đêm Mường Lò, trăng đang lên dần. Vào đây anh, tay cầm tay múa xòe cùng em. Bên ánh lửa bập bùng, những cô gái Thái duyên dáng, khéo léo đưa bạn vào trong vòng xòe bất tận. Không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi. Và ngất ngây mét rượu cần, để khi ra về, lòng còn lưu luyến chẳng muốn rời xa. Từ bao lâu nay, múa xòe vốn là đặc sản của vùng đất Nghĩa Lộ, Mường Lò, nên người dân nơi đây hầu như ai cũng biết xòe. Múa xòe không chỉ gắn kết con người lại với nhau trong một không gian văn hóa rộng lớn, mà còn thể hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào người Thái nơi đây luôn được gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Cách trung tâm thị xã Nghĩa Lộ không xa, nên từ Chao Hạ, du khách có thể đi tham quan các địa điểm lân cận như Bản Đêu, Bản Sa Ren, ngắm nhìn cánh đồng Mường Lò rộng lớn, cho ra đời những hạt gạo dẻo thơm, dòng đậm thia trong mát với những truyền thuyết về tình yêu chung thủy. Xa hơn nữa, khoảng vài chục km là Tú Lệ, nơi được mệnh danh là nàng thơ của núi rừng Tây Bắc, nổi tiếng với sản vật gạo nếp Tan Là, hay suối khoáng nóng Trạm Tấu trong vắt bốn mùa giữa một vùng núi non trùng điệp. Cuộc sống ngày càng phát triển thì con người càng có xu hướng tìm đến những không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên để nghỉ ngơi, thư giãn hay tìm chút lắng đọng trong tâm hồn và bỏ lại sau lưng tất cả những ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành. Chính vì vậy, đến với Chao Hạ là đến với thiên nhiên còn đậm chất hoang sơ, mộc mạc bình dị và trong lành, nơi giúp bạn lấy lại cân bằng, sống chậm lại giữa nhịp đời hối hả. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn có thêm những cảm nhận về tháng 5 với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy qua bài thơ Lên Mường Phăng của tác giả Thanh Tiểu.
Tháng 5 lên với Mường Phăng, trời xanh mây trắng, răng răng nắng vàng. Nghe trong tiếng gió đại ngàn, lời người năm ấy huy hoàng Điện Biên. Tin vui vang khắp mọi miền, Điện Biên rực sáng một thiên sử vàng. Mưa dầm cơm vắt gian nan, 9 năm vững chí bền gan diệt thù, cho xanh thắm lại trời thu, xóa tan đồn bốt mây mù thực dân. Lời ca inh lả vang ngân, vòng xòe lửa ấm quân dân tưng bừng, trẻ già trai gái vui mừng, suối reo chim hót vang rừng Mường Phăng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.